sau thứ bảy chúng ta bắt đầu khi Phật thất. Khi Phật thất thì như bắt đầu một buổi chiều. Mình tuần sau như thường lệ chúng ta sẽ có cái lớp thiền buổi sáng, xong rồi sáng thứ bảy, xong rồi một giờ trưa thì bắt đầu Phật thất. Và chúng ta sẽ chắc sẽ có cái lớp mật tông vào tối như thường lệ tối thứ bảy. Có ai còn có cái gì nữa phải cần thông báo nữa không? Lý do là tại vì dự tính là có nhiều người từ xa đến tu, thành ra muốn họ xong hoàn tất cho nó xong ngày thứ bảy để chủ nhật họ có thể chuẩn bị về nhà mà làm việc lại. Và đúng là Phật thất này thông báo cho quý vị biết sẽ pháp sư Hiền Tri sẽ nói pháp cho quý vị nghe. Thế có được một tuần luôn để mà chuẩn bị cho để nói pháp. Từ từ chúng ta mới lộ ra cái pháp mà tình độ của xứ Mỹ này. Đối với thầy, cái pháp tình độ Mỹ ở xứ Mỹ này người ta đang đề nghị tu đó là nó khá hơn cái pháp tình độ theo người Á Đông là một tí. Chủ trương chúng tôi là muốn giúp mọi người đắc cái vạn sanh kiếp này, không nên lưu luyến với cái quả để làm cái gì. Tình độ chúng tôi khi pháp tình độ xứ Mỹ này là nó khác biệt ở người Á Châu, cho là chúng ta chuẩn bị nó gắt cao hơn, nó rốt ráo hơn một tí. Mà thầy hy vọng là mấy cái đệ tử xuất gia có thể trong tương lai đó có thể thành tựu được cái pháp môn tình độ, để mà hy vọng 20 năm sau khi mà thầy làm xong việc của thầy, công tác thầy rồi. Người này có ai muốn có ý kiến hay có thắc mắc gì không? Ai nói cái đó? Thầy quên rằng á, cái chùa ta không phải chỉ riêng là tịnh độ thiền mà còn có mật tông nữa. Bây giờ người ta mới lộ ra cái mật tông, cái pháp mật tông của mình. Tại vì đọc những Phật nó tiến hành rất tự động, tâm rất là nhẹ nhàng. tại vì nhập định trong lúc niệm Phật cái là niệm Phật mới là nhập nhập định mới là niệm Phật. Cái bàn tay thu nhãn nào vậy? Chắc là không phải thu nhãn đấy mà không nhớ được cái tên. Chúc mừng cho thầy. Người thưa thầy là như vậy là rất rất là tốt. Như đều cái nghĩ sao về cái ông thầy hiện trì ông có một cái vị tổ nào trình độ. Ông nói là cái người vị tổ sư này hơi quá lố, thầy nói ông phải cẩn thận. Khi ông nói về những ngài tổ sư đó phải cẩn thận, đừng có đụng mấy ngài tổ sư. Mấy người cái gì mà trích ra trích dẫn những cái lời giảng của tổ sư thầy ruồng mình ngay lập tức. Đây là có óc con, ông không thể dám hỗn với tổ sư được. Thì ông người Mỹ đó, ông nói là ông không đồng ý với tổ sư đó. Cá nhân thầy á, thầy cũng không đồng ý cái đó. Thành ra thầy về nhờ mấy cái hai cái cô người Hoa này tìm tại vì có nếu cứ tiếp tục mà trích dẫn những cái lời mà tổ sư nói như vậy mình phải rất là cẩn thận. Đối với thầy thì không đồng ý. Ông nói là tất cả những cái pháp môn đều dẫn tới cũng dẫn tới một chỗ hết. Thì tại sao mà dám từ bỏ ngài Thích Ca Mâu Ni Phật? Mấy cái người này bị hồ đồ. Đối với thầy cái nhóm là nó họ bị lầm đường. Nói mà một cái vị tổ sư mà đã nói như vậy thì phải nói rõ giùm cho thầy là tổ sư nào, tên gì. Nếu cái vị nói mơ hồ như vậy, rõ ràng cái vị là cái hiểu biết cái vị nó còn có nhiều cái nó chưa đầy đủ. Nếu không tìm được cũng có một tên vị tổ sư đối với thầy cái đó Nếu mà thầy kiếm không được á, thầy nói tôi kiếm ra, tôi không thể tin những cái lời này. Cảm ơn cho tôi tên cái người tổ sư đó mà nói. Lúc đó mình mới rồi nói chuyện cho nó rõ ràng. Thì mình nên trả lời như vậy. Ví dụ có một người tổ sư nói như vậy đấy nữa, thầy cũng tin đó là nó hợp cho chúng ta. Cái vì thầy đó, chuyện trí thức cái vị biết không? Nhiều khi người ta phải dùng những cái phương tiện để mà dạy chúng ta. Tại nhiều khi người ta dạy cái này phải dùng cái này màu trắng, cái này màu đen, tùy cái duyên mỗi người. Cái đại thừa chúng ta đó, nó rất là uyển chuyển. Nhất là những cái vị mà tổ sư tịnh độ đó, họ là những cái đấng giác ngộ rồi. Không những là họ giác ngộ không, họ là những cái vị Bồ Tát trình độ rất là cao. Có nghĩa là họ dùng những rất nhiều cái phương tiện để mà họ dạy chúng sanh. Những cái vị thiền trí thức mà giỏi đó, nhất là ân sư của thầy Ngài Điện Hóa đó. Thầy nhớ những cái vị sư huynh mà kể chuyện lại là Ngài dạy họ ra sao, và đọc những cái lời những người khác kể về cách họ Ngài dạy họ đó. Và thầy cũng thấy họ thấy Ngài Tiến Hóa, Ngài uyển chuyển dễ sợ lắm. Ví dụ lần đầu tiên thầy tới Vạn Mật Thành, có một cái bà tên là bà Ngộ Đạo, bà qua đời rồi, bà chưa được tới tịnh độ. Cái bà đó là cái bà mà một trong những cái vị đệ tử đầu tiên của Ngài Tiến Hóa. Tại cái bà Ngộ Đạo đó là cái bà mà đã từng giới thiệu rất nhiều cái người đệ tử người Việt Nam cho tới tu với Ngài Tiên Hóa. Thành cái bà Ngộ Đạo rất bà nổi tiếng, mà tại vì bà đã theo Ngài Tiên Hóa và giới thiệu rất nhiều người Việt Nam theo Ngài Tiên Hóa. Vì nhờ cái bà này mà người Việt Nam mới biết về cái Ngài Tiên Hóa. Mà thành bà có thế lực dễ sợ lắm. Mà giờ cái bà này nhà không có giàu của cải, nhưng điều bà rất có uy tín, là tại vì người Việt Nam, đại đa số người Việt Nam nhớ cái bà này đã giới thiệu cho họ tới cái Ngài Tiên Hóa. Thành bà này bà có tới chuyện nó thẳng với Ngài Tiên Hóa được, nó chuyện thẳng với Thầy Hằng Thật. Thành ngay Thầy Hằng Thật cũng phải nể bà này nữa. Lúc mà Thầy Hằng Thật làm cái Tam Bồ Nhất Bái, hồi đó đó, lúc mà Ngài Hằng Thật đó, đi Tam Bồ Nhất Bái đó, cái bà này là biểu chồng lái xe đi từ hình như là từ San Francisco cái vùng đó đó. Tới lúc chỗ Thầy Hằng Thật đang lại đi lại Phật mà để cúng dường đồ ăn, rồi xong rồi đi lại với ông Hằng Thật. Bà nó bà thích mà kể chuyện với thầy lắm. Bà khoe mà nói là Ngài Tiên Hóa bà cứng tôi dễ sợ lắm, chú có biết không? Hồi đó thầy than, thầy nói là tôi nói chuyện với bà vậy một mình như vậy không được đâu, tại vì cái giới luật chúng tôi là cái hệ thống chúng tôi là không cho được nam nữ mà riêng tư với nhau như vậy, ngồi riêng nói chuyện với nhau được. Mà nhất là tôi là sợ thầy Thật sẽ mắng tôi một trận. Bà mới nói là đừng có lo, chỉ nói ông Thật là chú nói chuyện với tôi là ông Thật không có mắng đâu, đừng có sợ. Đúng, thầy Thật cũng như vậy, thầy biết một cái là thầy làm lơ. Bà khoe, bà kể là Ngài Tiến Hóa, Ngài cứ dẫn bà đi với ổng. Bà cũng kể nữa, một bữa kia đó, ngồi trong cái xe đó, Ngài xuất quan mà lấy cái chân ổng, để cho cái chân tôi. Tới ngày hôm nay thầy vẫn chưa hiểu là tại sao bà vẫn kể cái chuyện đó. Và thầy cũng không hiểu được tại sao Ngài Tiên Hóa lấy cái đè lên cái đầu gối của bà làm cái gì nữa. Thầy biết một cái lý do, có thể là cái bà này hơi tự đắc một tí. Lúc nói chuyện với thầy biết bà nghĩ là bà hơn thầy nữa. Hồi đó bà nghĩ là bà hơn thầy. Bà nói là thầy biết không, cái xuất gia như thầy dễ lắm, tôi nửa tiếng tôi làm xong. Bà có cái thái độ như vậy đó. Tôi giống mình ngồi thiền vậy, cái chân trái mình để lên trước. Thầy cần nghe các cái đệ tử Ngài Tiên Hóa kể Ngài Tiên Hóa, cách dạy Ngài Tiên Hóa, thầy biết Ngài Tiên Hóa xài rất là nhiều phương tiện. Có thể là cái Ngài Tổ này á, nói một cái người đó là con chỉ nên niệm Phật A-di-đà thôi, bỏ hết tất cả, nó có lý cho người đó. Để không có nghĩa là Ngài sẽ dạy cái vị một lời cũng lời như vậy luôn. Rõ ràng thầy Hiền Trì mà sẽ không không có hợp hợp cho thầy hiền trì. Thì tại thầy hiền trì tu loạn sang ngầu hết rồi, bây giờ nó quá trễ rồi. Bây giờ nói ổng á, nhưng mà nói ổng là bây giờ thầy phải chi niệm Phật không á, thì ông nói là ông thầy nói gì kỳ cục vậy. Bây giờ tôi có thủ nhãn sao thầy bắt tôi cấm tu thủ nhãn được. Thầy mới chứng minh cho quý vị thấy cái ông thầy này, ông thầy nhỏ nhỏ này đó, bây giờ nói ổng nghe nữa đâu. Thành đó thầy mất bằng chứng là một cái người đó, cái lời dạy đó nó không áp dụng, nó hiệu quả cho cái người này. Thì không lẽ tổ sư sai hả? Đó bằng chứng của thầy là cái người này, cái người cứ mà trích cái câu ngài tổ sư này, thầy không đồng ý, nghi chắc là đúng. Cái đó cũng chưa đúng nữa. Cái đó gọi là cái đó là cái phương tiện đó, là cái phương tiện mình có thể thấy được căn cơ người ta, mình nghĩ cái gì nó có hiệu quả cho cái người đó. Ok. Cái người thầy mà thầy trích ra đó, cái không nên suy nghĩ như vậy, suy nghĩ như vậy là sai lầm. Cái đó không phải là cái phương tiện. Không phải như vậy đâu. Một cái người thầy, thầy cho dẫn cho con nói cho thầy hiểu. Một cái người thầy khi mà biểu con ngừng niệm Phật mà đi quét sân đó, tại vì con quét sân nó lợi hơn là con niệm Phật. Cái người thầy nó giỏi, nó biết như vậy rõ ràng, chứ không phải là một cách mơ hồ đâu con ơi. Con thì hoàn toàn tin 100% á, trong tâm thầy hoàn toàn có nghi ngờ là ngài Tiến Hóa cái trình độ ngài như vậy đó. Chỉ lúc mà ngài Tiến Hóa dạy thầy đó, lúc mà ngài Tiến Hóa lúc mà ngài dạy thầy đó, mà ngài để cho thầy cực khổ 2 năm trời, 2 năm trời tập để mà ngủ ngồi thôi, 2 năm trời làm không được. Sau khi ngài Tiến Hóa ngài qua đời, thầy vẫn tiếp tục cố gắng tập. Một đêm khi đang ngủ, nằm dài ngủ sướng như sao, ngủ như cái người cái thế cung mà Đức Phật dạy, ngủ sướng như sao, giống như cô hiền nhẫn vậy đó. Ngủ là cô cái mà bỗng nhiên thầy nghe được cái giọng ngài Tiến Hóa, thầy nghe cái giọng ngài Tiến Hóa, ngài nhận được. Tại vì ngày nào hồi đó đó thầy cũng nghe ngài Tiến Hóa, cái ban ngài Tiến Hóa giảng kinh đó, tập nghe tiếng Tiến Hóa. Mà mặc dù ông dạy nghe băng nghe tiếng Tàu, mà lúc ông dạy thầy dạy bằng tiếng Anh, dễ sợ không? Mình nghe băng ông là nghe tiếng Tàu, mà mỗi lần ông dạy thầy là khi nào cũng dạy dùng tiếng Anh hết. ông nói chắc là ông nhắc thầy phải dạy bằng tiếng Anh, thì không có đâu. Ông nói tại hồi đó là tại vì tiếng Anh đó, thầy hiểu rõ hơn tiếng Tàu. Tại vì nếu như ông mà dạy thầy dùng tiếng Hoa thì có thể chưa hiểu rõ, tiếng Hoa có nhiều cái nghĩa khác nhau. Ngược lại tiếng Anh đó, để có một chữ một nghĩa thôi, còn tiếng Hoa nó có rất là nhiều nghĩa, thành mình có thể hiểu lầm được. Khoảng 4-5 giờ sáng đó, nó ngủ sướng dễ sợ, ngủ một cách sung sướng. Mắng nó là thức dậy, xếp bàn đi. Tại con bình hoạn quá thành hòm mà chửi con. Thầy bị ngài Tiến Hóa chửi hoài, tại vì chứ không làm bậy ngài mới chửi. Mà làm tốt mấy giờ, không bao giờ ngài khen hết, mà lần bậy ngài mới chửi thôi. Làm đúng thì thầy ngài không bao giờ khen hết. Cả 20 năm trời không bao giờ khen một tiếng. Cô công chúa nghe rõ không? không bao giờ khen hết á. À, thầy làm việc ông là cực khổ 2 năm trời đó, tung tinh tấn cực khổ lắm, đầy vi trót vải mà không bao giờ khen một tiếng, không bao giờ khen một tiếng, mà làm trật một cái là ông mắng, ông chửi. Thành ra ông nói rằng thức dậy xếp bàn đi, chửi tỉnh ngay lập tức, mắng một cái như vậy là người tỉnh đang ngủ khai sư mà tỉnh ngay lập tức, bắt đầu ngồi xếp bàn, ngồi xếp bàn cả cái đêm còn lại. Từ đó trở đi là có thể ngồi ngủ ngồi được, từ đó trở đi có thể ngủ ngồi một cách dễ dàng. Ông biết rõ ràng lúc nào cần tới giúp thầy, chính xác như vậy. Có những thầy dạy học trò thầy, một thằng nghe khi lại thầy học trò dạy học trò theo cái dòng lâm tế thì phải tát nó một cái, thấy chưa đủ tát thêm một cái nữa, tát vài cái chắc chừng nào đủ thôi, không có chắc không có được cái sự chính xác như ngài, dễ sợ lắm. Ngài lúc mà thầy gấp ngài dạy học trò đó, chính xác không thể tưởng tượng được. Tức cười lắm nghe, 2 năm trời đầu không bao giờ bắt thầy ngồi xếp bằng hết. Tại sao như vậy? Và biết tại sao không? Thầy chưa chuẩn bị được, chưa đủ phước. Nói không nghe lời đâu, nói nghe lời bướng dễ sợ. Thầy phí cái thì giờ nói thầy làm cái gì, không thèm nói, thả lỏng cho mày làm. Và tại vì mình thấy mấy sư huynh mình ai cũng ngồi hết, mình mắc cỡ. Thành lâu lâu mình phải thử. Chính xác, dễ sợ. Làm này con biết cái thiện tri thức rồi, con theo gặp một người như ngài Thiện Hóa tu sướng dễ sợ. Đừng có bỏ, đừng có dạy em ơi. Đối với cá nhân thầy, chỉ nói về cá nhân thầy thôi. Nếu ngài tổ sư nói như vậy, thầy không tin, là cái đó là nói cho thầy. Và thầy không tin rằng một vị tổ sư tịnh độ sẽ chủ trương là quý vị chỉ nên niệm Phật thôi. Cái đó là sai rồi. Trả đối với thầy, thầy không nghe cái phần mà ông Hiền Trì cũng nói là ngài Thiên Hoa ngài giảng trong giảng là quý vị phải người mình nói chỉ niệm Phật không là chưa hiểu Phật pháp. Cái lời dạy đúng. Cái tịnh độ nó là nó tròn lắm. Cái tịnh độ, pháp môn tịnh độ nó gồm có thiền, nó trong nó có thiền, cũng có trong đó có mật tông không nữa. Thành những người mà họ chỉ chủ trương niệm Phật không á, họ bị đi đường lầm rồi. Những cái người như vậy nó khó mà đắc vãng sanh. Rất là khó đắc vãng sanh. Tại sao như vậy? Tại vì những người như vậy lại đi con đường lầm rồi, làm sao mà đắc vãng sanh rồi. Đi con đường có những cái lòng tin sai lầm như vậy làm sao đắc vãng sanh nổi. Những cái người mà tu sai như vậy, mà dám chủ trương sai như vậy, thì làm sao mà ngài A Di Đà Phật cho phép họ vào cái tịnh độ của ngài bây giờ? Tại vì ngài mấy người làm gương xấu cho người khác, sao cho họ vào bây giờ? Những người mà tu sai như vậy, đi đường sai như vậy, sao mà Phật cho phép vào? Vào là những người khác bất chước đi đường đó, sao mà nó lộn xộn, nó hư pháp môn tịnh độ, nó tai hại lắm. Thành ra cái những cái người tu pháp môn tịnh độ, quý vị nhất là người tại gia và những người xuất gia đó, quý vị biết không? Quý vị người tại gia, người xuất gia đi nữa đó, quý vị phải nên đời sau khi quý vị biết là mình đã giác ngộ rồi mới nghĩ đến mình có thể hiểu được tịnh độ là không tịnh độ. Tại sao thầy nói như vậy? Bằng cớ thầy là cái gì? Trong kinh A Di Đà, cái người đương cơ là ai? Ngài Xá Lợi Phật. Sáng nay mình tụng kinh A Di Đà mà. Người mà Đức Phật giảng cái kinh tịnh độ này là một cái vị đại A La Hán. Cái ngài Xá Lợi Phất á, cái trí huệ của ngài nó cao hơn cái vị, nó cao hơn cái của thầy nữa. Mà mặc dù như vậy mà vẫn chưa hiểu được pháp môn tịnh độ. Cái vị ai dám nghĩ mình là thông minh hơn, là có trí huệ hơn ngài Xá Lợi Phất không? Sao dám cầu quyết là cái pháp môn tịnh độ phải tu như vậy? Tại sao dám nói là tịnh độ là là phải 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 đi như vậy, hoặc là phải niệm Phật như vậy, hoặc là phải làm như vậy thôi, không được làm chuyện khác. Thì đâu có biết đâu, nói tầm bậy. Phải biết cái sức của mình, đừng nói tầm bậy. Nói tầm bậy thì mang tội cái pháp môn tịnh độ, là sau này khó đắc vãng sanh lắm. Đừng nói chuyện vãng sanh. Quý vị mà dám phỉ báng pháp môn tịnh độ như vậy đó, là quý vị sẽ đọa địa ngục, chứ đừng nói chuyện vãng sanh. Nó dễ sợ lắm, nó tầm bậy. Thành cái cô đó mà không chịu sửa lưng thì nó là cô tầm bậy. Không có chuyện như vậy đâu. Hiểu không? Bây giờ con hỏi thầy mới nói thôi, chứ còn không phải chuyện của mình. Ai tin là chuyện người ta, ok, không phải chuyện của mình. Còn niệm Phật thì chuyện tốt. Vì nói chuyện mà đắc vãng sanh kiếp này thì hơi khó một tí. Đường đi trật đường này. Đó là những người căn cơ cao. Như đều thiệt ra những cái người mà trình độ thấp á, cũng có thể nhập được cái niệm Phật tam muội. Sự thật là có nhiều người đã nhập được niệm Phật tam muội mà họ chưa giác ngộ, họ chưa phải là đủ cái trí huệ. Cái đó thầy biết. Những hạng thầy quen một cái người kia đó là mới bắt đầu niệm Phật khoảng chừng một năm thôi là được nhập được niệm Phật tam muội. Trước một năm là niệm Phật nhập niệm Phật tam muội. Đó không phải là người Việt Nam nữa. Dễ sợ không? Trong cái chùa này nè, không có biết, không biết giới là cái gì, không biết định là cái gì, không biết huệ là cái gì hết đâu mà vẫn nhập Phật tam muội. Dễ sợ không? Thành những cái vị mà đừng có tự coi thường. Ok, ai cũng có được, cũng có cái khả năng hết đó. Theo cái lời dạy tự động sẽ vào, đừng có suy nghĩ nhiều. Ngừng lại đây.